Phần 2. Hạt đồng dao. Khi chuyến tàu Hà Nội Vinh ghé một phút tại ga Đồng Dao để trút xuống mỗi một người hành khách và một kiện hàng, thì kim đồng hồ nhà ga chỉ đúng 7 giờ 55 phút. Trời hôm ấy là một vòm trời đen tối, mưa phùn rã rích phủ kín không gian bằng một tấm màn ảm đạm, khí hậu nặng nề ẩm thấp, hoàn cảnh bộn bề, lạnh lùng bí mật. Chung quanh nhà ga đều là đồi núi rừng cây, khiến càng tăng thêm vẻ hoang vu rùng rợn. Chỗ đó, xưa kia là một khu rừng sâu thẳm, ở vào một nơi đồi núi hiểm hóc, chỉ có thể dùng làm xào huyệt cho lũ giặc cỏ ẩn nấp hoặc làm trường mai phục cho hai đạo quân Chúa Nguyễn và Chúa Trịnh khi Bắc Nam xung đột binh đao. Chỗ đó ở chính giữa khoảng giáp giới hai xứ Bắc và Trung Kỳ, nó chia rẽ bờ cõi hai kỳ bằng ba tầng núi liền nhau, vì cớ ấy tục thường gọi là đèo Tam Điệp. Ai đã từng đi xe lửa từ Thanh Hóa ra Ninh Bình chắc cũng đã để ý đến một quãng đường sắt gập ghềnh, hiểm trở, có lắm đoạn khúc khuỷu, mỗi lượt xe đi qua lại ngửa nghiêng lúc lắc, phải ghìm bớt đà lại, làm cho hành khách khó chịu mỗi khi nghe tiếng nghiến kèn kẹt của bánh xe ép chặt trong máy hãm. Giữa khi thân thể thì bị rung chuyển vì con tàu quằn quại, lượn ngùng ngoằng như con rắn uốn éo trên một con đường hẹp hòi, đục ở giữa núi. Ló đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn phong cảnh, ta chỉ thấy mặt đá trơ trơ, dựng cao như bức tường và toàn thị là một thứ sậy khẳng khiu mọc ở ven sườn đá. Một khi tàu chui qua khỏi núi, ra tới nơi đất phẳng, thì lại chỉ là một khoảng đất mênh mông bát ngát, lởm chởm những đá, trên mọc xanh kín mít những thứ cây nhỏ không tên tuổi, lan rộng khắp vùng, trồng bụi không ra bụi, đồng không ra đồng, chỉ thuần một màu xanh thẳm, không thấy mặt đất đâu nữa. Thứ cây đó chả hiểu là những loại gì, nó thấp lè tè, quá mặt đất độ hơn nửa thước, mọc chen lẫn với lau và sậy, với cỏ, với rêu, biến quảng bình địa ra một khu hoang vu xanh thẳm. Rừng cây không ra rừng cây, nội cỏ chẳng ra nội cỏ. Trong muôn vàng thứ cây đó, thứ mọc nhiều nhất là cây săn, cây sim, có thứ lại có hoa trắng và hoa tím. Điểm một nét diễm lệ trên vẻ trơ tẻ cằn cỗi của ngàn lau. Đã từ mấy năm nay, có một ông hào phú được nhà nước cho phép khai khẩn chốn hoang vu đó để làm đồn điền. Nhưng dáng chừng sự khai hoang khó khăn quá, nên nhà hào phú kia đành bó tay chịu thua tạo hóa, chỉ để lại trên đường sắt một tấm biển báo hiệu cho công chúng biết đất Đồng Dao là nơi sắp thành ấp nay mai. Ai đi qua Đồng Dao mà chẳng thấy một tấm biển gỗ to đứng sừng sững trên ngàn cỏ xanh đã mấy năm nay, trên có một hàng chữ đập mạnh vào đồng tử người quá khách: Concession Nguyễn Văn X. Sự mở mang khu đất rộng giáp với đường sắt ở vùng Đồng Dao hẳn phải là một công trình vĩ đại mà trong một thời gian ngắn ngủi sức người khó nổi làm xong. Muốn cho bãi đất hoang thành khoảng đồng phì nhiêu phong phú, tất phải bỏ ra một số tiền ức vạn, một là để phạt hết cây hoang cỏ xấu, hai là để san bằng mặt đất, vạt cho hết lượt sỏi đá gồ ghề. Công trình ấy cũng đủ nuốt hết một gia sản khổng lồ, huống lại còn phải xây nhà cửa, nuôi súc vật và trồng trọt. Có lẽ cũng vì thế nên nhà hào phú kia đành nhẫn nha làm việc, không thể tiến hành công cuộc khai khẩn một cách mau chóng hơn nữa. Ấy là chưa nói về khí hậu xứ Đồng Dao, ai đã ở vùng ấy độ dăm 7 tháng, ắt phải rùng mình ghê sợ. Mỗi khi nói về thủy thổ miền giáp giới Bắc, Trung Kỳ, đó là tổ sốt rét rừng, dẫu uống ký ninh đến điếc tai cũng khó lòng tránh khỏi. Khí hậu thật là kỳ quặc, tuy ở vào miền gần bể, mà Đồng Dao về phương diện thời tiết cũng chả khác gì những chỗ ở mạng Thượng Du và có lẽ còn độc hơn các tỉnh lỵ vùng Thượng Du nữa. Đêm thì lạnh buốt phải đắp chăn tới sáng, ngày lại nóng bức như giữa mùa hè. Sống trong bầu hàng thử tương xung đó phải có xương đồng da sắt mới tránh khỏi sự ốm đau hoặc quẹo. Buổi sáng, 8 giờ, xương trắng như sữa, đặc như khói, còn phủ kín non sông cây cỏ. Mãi đến khi mặt trời lên cao lắm mới tan dần. Chiều tới, vào khoảng 4-5 giờ, sương đã bắt đầu rõ xuống rồi tụ lại. Chỉ chốc lát là phong cảnh bị chìm đắm trong một bức màn trắng đục, ẩm thấp, khiến người đi trong năm bước khó lòng trông thấy mặt nhau. Trong vụ quý xuân, mỗi khi có mưa dầm rã rích, sự nặng nề ướt át càng tăng gấp bội. Trời thu một màu tiêu điều xám đục, đất thì vắng lặng điều hiu, phong cảnh thật là thê lương ảm đạm. Có lẽ vì vùng đồng giao ở cao hơn mặt bể, lại có các rừng núi bao bọc, nên tuy không xa đồng bằng mấy, mà khí hậu thời tiết khác hẳn các miền ở đồng bằng. Quanh năm không khí bao giờ cũng đầy hơi nước, sự ẩm thấp không làm sao tả xiết, cỏ hoang rêu lạ tha hồ được tươi tốt, nhưng áo quần đồ đạc thì luôn luôn phải hơ, phải sấy, nếu không ắt bị mốc, bị mục một cách mau chóng lạ thường. Đem so sánh các tỉnh rải rác trên quãng đường Thiên Lý chạy từ Hà Nội đến Huế, thì có lẽ hạt đồng giao là chỗ độc địa hơn cả. Sở dĩ nước độc, tại vì bốn chung quanh hạt toàn là rừng rú, ngàn nội, truông sậy, bãi lau, những lá cây mục nát từ thuở xưa còn chồng chất cả trên mặt đất, trong lòng suối, khiến nước xanh lèo như màu rêu hoặc đục váng lên như nước ao tù. Những cây cỏ thường hay giữ lấy hơi nước không cho tan đi, lại nhuốm các khí độc ở đất bốc lên, thu tất cả bao nhiêu những nguồn ám chướng vào trong rừng rú. Gia dĩ trong rừng, bóng mặt trời không lọt vào được, lá cây cổ thụ rườm rà, che lấp hẳn ánh nắng, hóa nên sự ám chướng thiên niên vạn đại cũng chưa tiêu. Lá cây khi rụng xuống, xếp thành một khối, lâu ngày mục dần, biến ra một tảng đất đen hôi thối, có khi rơi vào nước hoặc ngấm vào mạch nước, đầu độc cả các suối, các ngòi. Dân cư bởi thế, không tài nào tránh khỏi bệnh tật, vì ai ai cũng đều phải lấy nước là một sự cần thiết cho cuộc sinh hoạt thường ngày. Đấy, chỉ xem qua như thế, ta cũng đủ thấy đất đồng giao là một vùng ám chướng, mà không những hạt ấy chỉ độc địa ở khí hậu, chỉ buồn tẻ cằn cỗi ở phong cảnh, nó lại còn dữ dội tàn ác ở chỗ, rừng núi bụi bờ chứa đầy các loài mãnh thú sinh hoạt một cách rất hùng cường, phồn thịnh trong vẻ phồn thịnh của cỏ cây. Bởi địa thế hiểm hóc, đồng giao đã làm trường thí nghiệm cho muôn ngàn tấn bi kịch khủng khiếp, nào là cướp bóc, chém giết, nào là hãm hiếp, giam kìm, vân vân. Những trò thương tâm ấy đều là của loài người, cạnh tranh với loài người, mà diễn ra nó không có tính cách lạ lùng cho lắm. Thê thảm bi đát hơn ấy là sự mãnh thú, vì đói ăn, bắt loài người cấu xé ra từng mảnh, xác thì dùng để lót dạ, mà hồn thì đầy đọa vào kiếp nô lệ ma trành. Một câu chuyện trong muôn ngàn chuyện hổ hại người, tình cờ khi đặt chân lần đầu lên đất hạt đồng giao này, tôi đã được nghe thuật lại. Bạn hãy theo tôi xuống tàu vào ga một chút, rồi chúng ta sẽ cùng đi tới đầu đề. Hôm đó, trời mưa rã rích, lại tối đen như mực, dẫu vừa mới 8 giờ đêm, quang cảnh nhà ga trong quạnh hiu hoang vắng, sự buồn, sự lạnh thấu trời rơi vào tận đáy tâm hồn. Tàu huýt còi, rồi nặng nề lăn bánh trên con đường sắt, chui vào bóng tối chập trùng. Tôi ngẩn trong trời, mưa phăng tạt vào mặt, tỉnh táo ra đôi chút. Một mình thui thủi, tôi xách vali thất thểu trên vỉa đường ẩm thấp, đi vào cửa ga. Cửa ga hé mở có một cánh. Một người thư ký gầy gò trong chiếc áo the lụng thụng giơ tay đón lấy cái vé tôi trao. Tôi cũng chả buồn nhìn xem ông ta già hay trẻ và mặt mũi thế nào, vả lại tối lắm. Bước vào mé trong ga, tôi thấy ấm áp dễ chịu. Ánh sáng các ngọn đèn dầu tây tỏa ra một cách dịu dàng trong gian phòng hẹp vắng, bẩn thỉu. Trên tường có tranh ảnh của Sở Hỏa Xa xuất bản, ở một góc lại có một cái cân to. Tôi còn đương bàng hoàng ngần ngại, ở bóng tối bỗng đầu nhô ra một người vạm vỡ, mũ dạ đội sụp lấy trán, áo tơi mưa bọc kín cả người. Chàng lực sĩ ấy ra nắm lấy tôi, rồi nhe ngay bộ răng trắng nhởn. Tôi đợi anh đã lâu, sao tàu chậm thế? Tôi mới nhận ra rằng đó là Trần Văn Thủy, bạn tôi, một nhà thầu khoáng to, hiện đương dở công việc xây đắp nhà cửa và đường xá ở mạng đồng giao. Anh Thủy thấy tôi mừng quýnh như kẻ được vàng, vội kéo tôi sền sệt ra khỏi ga, đẩy tôi lên xe ô tô, mở máy chạy vèo vèo trên con đường đá vụn. Tôi ngồi trên xe, chỉ nhìn thấy một vùng vô định, lờ mờ u ám, không còn nhận rõ sự gì. Duy chốc chốc, lại nghe tiếng sỏi bắn vào thành xe, kêu rắc rắc, và luôn luôn bên tai tiếng động cơ xoay chuyển đều đều. Một nửa giờ như thế, xe dừng lại, bạn tôi bấm đèn pin, rọi sáng, đưa tôi vào một tòa nhà. Trời tối lắm, tôi cũng chả biết nhà ấy lợp bằng ngói hay bằng gồi. Tiến vào thì thấy nền nhà cao ráo, phòng ốc rộng rãi. Tường tuy bằng rơm và phên trát vữa, nhưng có cửa kính cửa chớp chắc chắn. Mé trên thì cũng có trần như các nhà Tây. Trong nhà có ghế salon rơm và dăm bộ phản, cùng một bộ bàn ăn, bày biện rất sơ sài, song thực là ngăn nắp sạch sẽ. Thoạt mới vào ai cũng phải võ đoán chủ nhân là một kẻ làm ăn cẩn thận, ưa sự thực tế mà ghét thú xa hoa. Trên tường, quét vôi trắng toát, chả có tranh ảnh gì cả. Gian giữa thì thấy treo một khẩu súng trường hai nòng và ba thứ khí giới ta, một thanh mã tấu, hai thanh quất và một cái nỏ. Thế là hết. Các đồ trang hoàng chỉ có thế, còn thì trơ trụi mặt tường không. Nhưng ta cũng chớ nên vì thấy vẻ sơ sài đó mà vội liệt chủ nhân vào hạng người chỉ có óc buôn bán, không có óc mỹ thuật. Thực ra, Thủy là một thiếu niên rất chuộng văn chương, âm nhạc. Sở dĩ chàng chịu sống trong hoàn cảnh trơ tẻ như thế chỉ bởi chàng muốn theo đúng chí hướng của cha, muốn tự buộc mình luôn luôn phải nghĩ đến sự làm ăn để làm tí dụ cho đứa con thơ và cho vợ. Cái nhà ở Đồng Giao này chả qua chỉ là chỗ sống tạm bợ mà thôi, hà tất phải vẽ vời trang hoàng, bày biện mỹ lệ làm gì cho tốn. Có quen Thủy lâu ngày, có đi sâu vào tâm lý chàng mới có thể hiểu chàng là một nhân vật dễ xúc cảm, dễ mơ mộng, dẫu bề ngoài chàng cố hết sức nén đè các tính tình nhu nhược của mình đi. Thoạt vừa tới nơi, tôi đã thấy trên bàn bày sẵn sàng bát đũa và các món ăn nghi ngút. Có một sự làm tôi chú ý nhất, ngạc nhiên nhất, nhưng cũng vui thú nhất. Ấy là một bộ khay đèn sáng loáng, rất tươm tất, bày trên một cái sập gụ ở góc phòng. Trước khi xuống chơi với Thủy, tôi đã sắp sẵn trong vali đủ các khí cụ cho sự nghiện hút của tôi rồi. Tôi vẫn biết bạn không ưa thuốc phiện mà chỉ trọng thể thao săn bắn, nên chắc rằng anh chả để ý gì đến sự tìm kiếm khay đèn cho tôi. Ngờ đâu anh chu đáo quá, làm cho tôi vừa cảm kích vừa hổ thẹn, nghĩ đến tình bạn đối với mình lại quý mến bạn biết bao. Ăn cơm có Lệ Thi, vợ Thủy, cháu Thu Nhi, con gái Thủy, bạn tôi và tôi. Chuyện trò vui vẻ, ăn ngon quá, đồ ăn hết nhẵn vì Thủy ăn khỏe như hùm. Giữa chốn đồng rừng u tịch này, vợ và con gái Thủy tựa như hai đóa hoa thành thị, lạc loài vào bãi thảo mộc xanh của đồi núi. Ngõ hầu đem đến cho kẻ bị đày vào nơi hoang vắng một chút hương thơm của chốn náo nhiệt phồn hoa. Vợ con Thủy tức là một cái mục gia của chàng, cái mục gia mà mỗi lần quá mệt nhọc ưu tư, chàng quay về ngắm nghía thì khuây hẳn nỗi lo sầu lao khổ. Có ở một chỗ xa xôi lạ người lạ đất, ở một chỗ mà lau già trúc vỏ nảy mầm quanh hiên, thì mới biết bàn tay mềm mại của người đàn bà và tiếng nói líu lo của đứa trẻ con. Thật quả rất cần thiết cho sự sinh hoạt thường ngày. Mất hai thứ quý báu ấy, cuộc đời dễ tẻ, dễ chán lắm. Và mỗi lần phải xông pha những cuộc khó khăn để đạt tới công danh hay phú quý, thì không làm gì có sự khuyến khích thiết tha tâm trí để bền lòng gắng sức tiến lên. Trong đời kẻ anh hùng, đem toàn thân thờ một quan niệm siêu quần, có lẽ vợ con là một điều trở ngại cho chí khí. Nhưng trong đời một kẻ sống một cách tầm thường bình dị, thì sự thiếu vợ con quả là một nỗi buồn rầu, một động lực làm trở ngại sự tấn tới trên đường sinh hoạt. Bởi thế, đối với Thủy, tôi thấy ngay rằng anh đem vợ con cùng ra ở Đồng Giao là một điều chí lý, dẫu rằng khí hậu thủy thổ ở đất này không được lành như ở đồng bằng. Song le, vì anh khéo giữ gìn, ăn ở đúng phép vệ sinh, nên cả nhà anh ít bị ốm đau hoặc quẹo. Vợ con anh trông đều khỏe mạnh cả, không đến nỗi mặt bủng da chì như phần nhiều dân ở nước độc rừng thiên. Cơm nước xong, cả hai vợ chồng bạn và đứa con thơ theo gót tôi cùng lại sập gụ ở góc phòng. Bốn chúng tôi quay quần chung quanh bàn đèn, nói chuyện với nhau như họp chợ. Lệ Thi tự tay rót nước lọc ra ấm, đặt lên đèn cồn, đun một ấm nước sôi, rồi lại tự tay nàng lấy cốc, lấy đường, pha cho hai anh em tôi mỗi người một cốc cà phê rõ đặc. Hút thuốc phiện có hãm cà phê đắng mới thú vị. Em nghe cậu em ngày trước vẫn nói như vậy. Ở đây tuy có cà phê, nhưng rang lấy không được ngon lắm. Bởi thế, thứ cà phê này em phải gửi từ Hà Nội xuống đây. Nhà em uống quen rồi, cứ gần hết em lại vội nhắn mua cho kỳ được. Nếu không cơn nghiện ông ấy lên, ông ấy day dứt cho đến khổ. Ây, nghiện cà phê còn như thế, nghiện thuốc thì đến thế nào? Nhưng mà anh thử uống xem có phải đúng mocha hảo hạng đó không? Hôm đó thật là ngày hội, nào là Lệ Thi, nào cháu Thu Nhi, nào Thủy, nào tôi, cứ cướp lời nhau mà nói đến chỗ vui quá lại cười ầm lên. Tôi hút bữa thuốc phiện đêm ấy sao mà không thấy đủ, dẫu rằng thuốc tôi hút là một thứ thuốc mẹo cũ kỹ, đã có ván mốc mà bạn tôi đem tự lào về rồi giấu đi để dành cho tôi đã hơn một năm nay. Thì ra, vừa hút vừa nói, thuốc phiện đi đâu mất hết. Tôi cứ nằm dài hút mãi, tiêm xong lại hút lại tiêm, không có ai là bạn đối hấp cả. Lệ Thi nói chuyện chán, quay vào quấy nhiễu bàn đèn, đòi tiêm thuốc cho tôi hút. Thủy vội vàng gạt đi, nhưng tôi lại chịu ý, đến nỗi thuốc phiện rơi vãi ra khay tứ tung nhoe nhoét, dính hàng tảng vào nhĩ tẩu và rõ xuống tắt cả đèn. Có đến thế nàng mới chịu thôi, dắt con đi ngủ. Chỉ còn hai anh em chúng tôi nằm đối diện nhau cạnh bàn thờ phù dung nữ chúa mà thôi. Thủy đứng dậy bỏ màn xuống cho đỡ mũi. Đêm lúc ấy đã khuya, chim rừng quen quét báo hiệu đầu giờ tí. Bạn và tôi buổi này không đàm đạo nữa, cùng nằm yên hưởng thụ tĩnh mịch của canh trường. Chúng tôi hiểu rằng nói chuyện với nhau vô ích, đã là đôi bạn tri giao thân thiết thì nhiều khi kề bên nhau cũng đủ rồi. Chúng tôi được gần kề nhau, được thấy mặt nhau, còn gì sung sướng khoan khoái hơn nữa. Tội gì đem lời nói phá tan sự khoan khoái ấy đi. Trong cái êm đềm quạnh quẻ, tình thân yêu quý mến còn nồng nàn hơn lúc nói cười. Có biết nằm yên để lặng lặng nhìn nhau, đó mới thật là tương ái đến tột điểm. Mà có khi lại không cần nhìn nhau nữa, mỗi người nhắm mắt mơ màng một lối, miễn là đều có tín ngưỡng rằng cả hai cùng được gần nhau. Thế là đủ. Trong tất cả cuộc đời thân thiện của Thủy và tôi, chúng tôi tương tri nhau ở chỗ ấy hơn cả. Tôi bấy giờ mới thấy thuốc mẹo thấm vào gân cốt, trong người nhẹ nhàng êm ái, say sưa một cách rất dịu dàng, chỉ muốn lơ mơ nằm điềm tĩnh bên khay đèn mãi mãi, đừng bao giờ phải dậy nữa. Thật là một thú vị ngây ngất, êm đềm và huyền ảo, không tài nào tả rõ được. Trong lúc bàng hoàng, yên trí rằng có bạn ở bên cạnh và cũng đương trầm ngâm mơ mộng như mình, tôi cứ yên lặng nghĩ quanh nghĩ quẩn, hết xa đến gần, thức cũng không phải thức, mà ngủ thì không ngủ được. Linh hồn nửa tỉnh nửa mê, phiêu diêu phảng phất, đi sâu vào cõi yên hà. Bất giác, tôi nghĩ đến đôi câu đối khắc trên yên dọc tẩu của tôi. Tôi bèn ngâm ván lên một cách rất tự nhiên, nhưng thực quả là vô lý. Cao ngọa gia sang, hô hấp vân yên hàm bán tháp, ẩn cư cầu chí, trù mâu phong vũ đối cô đăng. Bạn tôi có lẽ đương lim dim ngủ, giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, bấy giờ vào khoảng hơn một giờ đêm, đầu giờ Sửu. Thủy với tay lấy cốc cà phê, ghé lên mồm uống một hớp nhỏ, tiếng cùi dìa sắt đụng vào thành cốc len keng. Liền lúc ấy, xa lắm, tôi thoáng nghe có tiếng đàn ca não nuột. Tôi lắng tai chú ý, im lặng, chỉ có tiếng mưa tuôn rã rích, tiếng gió phả vì vèo, tiếng trùng than dế khóc và chốc chốc tiếng một con chim rừng kêu quạc quạc trên ngàn. Tôi lại ngã đầu xuống gối. Bỗng đâu một dịp đàn hát lại văng vẳng lọt vào tai tôi, nhỏ lắm, xa lắm, tưởng chừng ở cõi vô hình đưa lại. Dưới mãnh lực của phù dung xúc động hết giác quan của tôi khi say khói, tai tôi nghe thính một cách lạ thường. Tôi áp tai xuống phản, thì này, không còn sai nữa, rõ ràng có tiếng hát ở đâu đây. Tôi hết sức lắng nghe, từng quãng một, như xa như gần, như khoan như nhặt, âm thanh kia réo rắt từng hồi, càng ngày nghe càng quen, càng rõ. Một chốc, tiếng đàn ca ngừng bặt, rồi lại tỏa ra, như ước chừng gợn dư âm kia ở mãi ngọn đồi chân ải, ở một vùng xa nhà bạn tôi đến dăm 700 thước. Không biết phát xuất ở hướng nào, cũng có lúc nhờ sức gió bạc sang, nghe rõ nửa câu vài điệu, lại có khi gió quay đi chiều khác, chỉ nghe lờ mờ văng vẳng mà thôi. Tôi chú ý đến nửa giờ, mới đoán được giọng hát kia là giọng cô Đào hát nói, bởi lẫn trong đàn hát, một đôi khi thoáng nghe có nhịp phách chấm câu. Thôi đích thị rồi, có lẽ quanh vùng đây có nhà hào mục tổng lý nào được sắc ăn khao, vui mừng nên đặt ra trò tiêu khiển thanh cao nhã đạm ấy. Nếu không phải thế, thì trong hạt này làm gì có cái của hiếm, giống những nơi xa hoa phồn thịnh, tức là cái thú cô Đầu. Nghĩ thế, tôi ngồi nhổm dậy, với tay gọi bạn. Này, Thủy, ở đây có nhà nào đặt tiệc ăn mừng không? Bạn tôi mắt nhắm mắt mở, choàng thức dậy, với lấy cốc cà phê, hớp nốt mấy ngụm cạn cuối cùng. Xong mới hỏi tôi, cái gì thế? Anh không hút nữa à? Tôi thôi hút đã lâu, tôi muốn hỏi ở đây có nhà tổng lý nào được sắc ăn khao mà hát sướng om sòm lên thế? Làm gì có ăn khao, làm gì có hát sướng, chả qua vì say thuốc phiện anh ù tai đấy mà thôi. Nói là, rõ ràng tôi lắng nghe đến nửa giờ, có tiếng hát ả đào văng vẳng nên mới tưởng rằng quanh vùng này có tiệc ăn khao. Anh nghe thấy tiếng hát ư, thế thì anh có phúc thật. Tôi ở đây đã mười mấy tháng trời, mà cả hai vợ chồng chả đứa nào nghe thấy gì cả. Anh nói cái gì tôi không hiểu, nghe cái gì? Nghe hát. Hát gì? Hát cô Đào. Cô Đào ở đâu? Ở trong rừng. Sao lại ở trong rừng? Ở trong rừng nghĩa là ở trong rừng chứ sao? Thằng cha này nói vô lý, cô Đào nào lại có thứ cô Đào ở trong rừng? Thế mà ở trong rừng mới lạ chứ. Thôi, hẳn lại có sự bí hiểm gì ở chỗ này rồi, chứ không sai. Anh Thủy ơi, anh làm ơn kể cho đệ nghe với nào. Dễ chữa, anh có gì biếu tôi mới kể cho mà biết. Chớ dễ thường mỗi lần muốn thỏa chí tò mò hiếu sự thì anh cứ việc đang đêm hôm dựng cổ tôi dậy là tôi phải kể hầu anh nghe đấy hư. Tôi lạy anh, hễ anh kể tôi nghe mà tôi viết được thành sách thì quyển sách ấy sẽ riêng tặng anh, Lệ Thi và cháu Thu Nhi, thế là món quà quý nhất của tôi đó. Ừ thì được, nhưng mà hãy thong thả một chút để tôi đánh thức Lệ Thi dậy, bảo đun nước pha một cốc cà phê đặc uống cho tỉnh táo đã. Nhiên hậu mới kể được cặn kẽ cho anh nghe. Thôi để tôi pha hầu, hà tất phải làm tội Lệ Thi như thế. Không được, chỉ có vợ tôi pha, tôi uống mới ngon thôi, vì nó biết tính tôi rồi. Bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, lại chỉ được lọc nửa cốc thôi, còn thì pha thêm nước sôi, nếu không uống sẽ đắng mà không thơm. Lệ Thi, còn thức đấy không? Dạy anh mượn tí. Lệ Thi trong màn bước ra, vừa đi vừa vấn tóc, dưới ánh đèn lờ mờ, trong nàng ban đêm đẹp quá, nàng lịch kịch đun nước, pha hai cốc cà phê, và nàng lại rót mía đường chèo chất đầy một đĩa cho chồng hãm giọng và bạn hãm thuốc. Đương khi chờ đợi, Thủy uống hớp cà phê đầu thì cho lòng hiếu kỳ của tôi được mãn nguyện và muốn cho câu chuyện đượm thêm vẻ nồng nàn đậm thắm. Tôi lại kheo to đèn tiêm thuốc hút nữa, khiến cho thời gian chung quanh mình cũng bớt phần ảm đạm, nặng nề. Tiếng nước réo mãi không sôi làm tôi sốt ruột. Lệ Thi quay vào buồng đắp kín chăn cho con bé cháu, xong quay ra dắt màn cho chúng tôi cẩn thận, rồi yểu điệu ngoan ngoãn, ngồi thu hình sau lưng chồng, góp thêm trong quãng u tịch của đêm trường một cái bóng dịu dàng bên hai chiếc bóng cứng cỏi của tôi và Thủy. Ngoài thềm, tiếng trùng than dế khóc ầm ĩ tỉ tê như một khúc nhạc rầu rĩ êm đềm, vài tiếng lá khô thỉnh thoảng bị gió bạc lìa khỏi cành, xào xạc rơi xuống mặt sân gạch, gió từng luồng nhẹ, chốc chốc rút vào khe cửa, rên lên một tiếng não nùng như tiếng thở dài. Mưa nghe chừng đã tạnh nên không có tiếng tí tách rã rít trên vỉa hè nữa. Vạt, hàng dãy xé không trung bằng những tiếng rải rác ngắn ngủi không hề có gợn dư âm. Lệ Thi vươn tay qua mình chồng lấy cái lọc cà phê bỏ ra ngoài. Thủy hớp được vài hớp nước nóng, bây giờ mới đằng hắn vài cái bắt đầu nói chuyện. Bóng Lệ Thi vẽ lên màn một cái hình thiếu phụ mơ màng. Phần 3. Ngàn khuya vẳng tiếng. Hai vợ chồng tôi ở đây đã quá một năm mà thực quả chưa bao giờ được cái hân hạnh như anh cả. Từ khi chúng tôi vừa mới đến, đã nghe các ông cai và các bác phu già nói dông dài về nhiều chuyện đường rừng. Nào giả sử của mấy mươi loài chim lạ như con cô ơi, con Trà Toản, con Tử Huy, con Gia Gia, vân vân. Nào sự tích của bao nhiêu loài dị thú như con thủ thỉ, con rắn lục, con sài kiếu, con vọng nguyệt. Nói thế nào cho hết được, tóm lại phần nhiều những chuyện đó tùy lý thú ý vị cả, song không lấy gì làm kỳ dị hải hùng. Bản tính tôi chỉ thích nghe những chuyện hải hùng mà thôi, hóa nên tôi chả để ý đến lời họ nói. Mãi sau này, có một ông cai già mà anh em áo cọc thường gọi là lão cai móm vì răng ông ta rụng gần hết. Ông ấy thuật tôi nghe một câu chuyện rất kỳ quặc khủng khiếp. Đầu tiên tôi không tin, cho là ông ta cố tình bịa đặt, một là để vừa lòng tôi, hai là để dọa vợ tôi cho thú vị. Nhưng ít lâu sau, trong một trường hợp cực kỳ quái gở, tôi suýt nữa bị tán đởm vì sợ hãi, rồi từ đó tôi phải tin lời ông cai già là đúng. Từ độ ấy, hễ cứ đêm nào mưa dầm gió bất, như đêm nay chả hạn, là tôi cố thức và chú ý lắng tai nghe. Tôi thức mãi, lắng mãi, mà chả bao giờ nghe thấy gì. Cái lần mà đáng nhẽ nghe được ấy, thì tôi lại sợ quá, chết ngất đi thiếu chút nữa mất mạng. Còn về sau này, thì cả vợ chồng đêm đêm thường cùng nhau ngồi lắng tai suốt gần sáng. Thế mà cũng chả thấy gì. Chán nản chúng tôi đành bỏ, không thám thính nữa. Ai ngờ, lần đầu tiên anh đến, anh đã nhận được ngay sự bí hiểm mà tổn bao tâm trí tôi vẫn chưa nhận được. Tai anh thật là tai thánh, linh ứng bằng tai hổ thần. Quả như lời anh nói, sự bí hiểm kia là một điệu hát cô đầu. Trong rừng có ả đầu, đó mới là một sự đáng cho là bí hiểm, nhất là ở mạng rừng này. Bởi lẽ đồng giao là một hạt hẻo lánh, dân thưa, nước độc, cô đầu đến làm gì? Trong mấy chục năm nay, có lẽ từ thượng cổ đến giờ, chưa khi nào có một chị ả quẩn mở hoặc điên rồ đến đây mở một ngôi hàng hồng lâu cả. Thế thì tại sao ở chỗ này lại được nghe hát ả đào? Cứ về đêm, quá giờ tí thì mới văng vẳng có tiếng đàn ca réo rắt. Đàn ca ấy lại xuất phát từ mé giữa rừng. Hai tháng đầu khi tôi mới đến, cũng lắm người nói với tôi như thế, tôi đều cho là bịa đặt. Về sau, khi thấy ai cũng cam đoan là sự thật, tôi mới đâm nghi ngờ, muốn biết rõ duyên cớ vì đâu có sự dị kỳ như vậy. Nhưng hỏi ai, họ cũng đều bảo là trong rừng đêm đêm nghe có tiếng hát, không biết tại sao mà có. Người đoán đó là ma, kẻ bảo là yêu tinh. Có một ông cụ lại quyết rằng đó là một thứ hồ ly, lạc mãi từ bên tàu, đi lần đường núi thẳm qua Vân Nam, sang tới tận xứ Lào, rồi lần mò tới Đồng Giao thì không đi nữa, vì tìm được địa thế hợp với nó. Sau, lại có một bà già nói là mắt bà thấy con quái vật ấy ở trong hang đá nứt mà chui ra. Trước thì là con vượn trắng, rùng mình một cái, biến ngay ra con gái rõ đẹp. Vô phúc ai gặp phải thì nó quyến rũ đưa vào hang. Đàn bà nó không thèm bắt, nhưng đàn ông thì túm ngay lấy làm chồng. Kẻ nào đi lại cùng nó rút hết xương tủy, trong 3 ngày phải chết. Ông Ký Ga bảo là không phải thế. Theo như ông biết, thì đó là một nàng tiên rất mỹ miều diễm lệ, không làm hại ai cả. Nàng ấy ngủ ở thân một cây quế lớn, đi tạt qua cũng ngửi thấy mùi hương xông lên, nhưng cố tìm tòi hàng tháng cũng không ra, bởi lẽ nàng tiên đã biến cây quế thành một cây gỗ khác rồi. Cứ những ngày tối tăm trời đất, hoặc những ngày sáng sủa có trăng sao, nàng lại hiện ra. Trời đất buồn thì nàng buồn, trời đất vui thì nàng vui hoặc buồn, nàng đều lấy điệu hát câu ca véo von làm thú tiêu khiển. Truyền rằng, có khi nàng thổi sáo, nghe như tiếng sáo diều, bay xa ngàn dặm, nhưng ít khi nàng dùng thứ âm nhạc ấy. Thường thường nàng tự mồm ca tay đàn, ca bé bé cho một mình nàng nghe thôi. Bởi thế, ta có thính tai lắm mới thoáng nhận được vài điệu bổng trầm. Đến lượt ông cụ bác ở gần chợ thì không phải tiên mà là rắn, một thứ bạch xà to lớn hơn con trăng gió, biến hóa vô chừng. Nó lúc hóa đàn ông, lúc hóa đàn bà, lúc hóa trẻ con, không biết thế nào mà lường, vì nó đủ lục trí thần thông. Sở dĩ nó ca hát là để mê hoặc lòng người, để cho những kẻ hiếu sự tò mò tìm đến xem nó tận đáy rừng. Lúc đó, nó sẽ há rộng miệng, rồi chỉ việc hít một cái nhẹ nhẹ là tự khắc mình bay tọt vào họng nó, cho nó nuốt. Khi hỏi đến bà Chánh Ba là người đã từng đi lại hạt đồng giao buôn bán, thì bà nghiêm nghị hạ thấp giọng xuống và nói se sẻ một cách rất kính cẩn rằng nàng tiên đó là một vị công chúa trong 12 chầu cô hầu đức bà Thượng Ngàn, ấy là cô nương Quỳnh Hoa đó, vì cô nương lỡ tay làm rơi một chiếc chén cẩm ngọc khi rót rượu mời đức bà Liễu Hạnh ở Sòng Sơn nên bị đày ra rừng đồng giao. Bởi thế, những đêm u tịch tẻ buồn hay những đêm thanh vắng sáng sủa, nàng Quỳnh Hoa lại nhớ đến chầu bà Thượng Ngàn và 11 chị em, trong lòng buồn rầu tràn ngập, phải hiện lên đi du ngoạn cho tiêu sầu. Và giữa lúc ấy, đối cảnh sinh tình, cô nương bùi ngùi hoài vọng, hát lên một khúc gõ hầu vợi bớt nỗi lòng. Nghe thuyết của bà Chánh Ba, các bọn phụ nữ đều tỏ vẻ sợ hãi sùng kính, ai cũng cho thuyết ấy là đúng. Nghĩ cho kỹ thì câu chuyện bà Chánh nói nó còn có ý vị, nó không hoang đường mấy mà còn hợp lẽ hơn các chuyện khác nhiều. Nhưng nó không được ly kỳ rùng rợn bằng câu chuyện của ông Phó Cựu. Ông Phó cả quyết nói lớn rằng ông biết đích tông tích của con quái vật hiện ra trong rừng. Nó chính là một con sài kiếu. Cái giống sài kiếu này na ná như loài chó sói, song dữ tợn hơn nhiều. Đầu nó cứng rắn như sắt, có kẻ bẫy được nó, lấy búa bổ mãi vào sọ dừa mà cũng không vỡ. Nó thường hay cúi gằm mặt xuống mà đi, trông tựa như một con chó dại lớn lờ đờ buồn bã. Thế mà hễ gặp người thì nó nhảy xồ lại, mé sau lưng, bá chặt lấy vai, móc mắt, và khi mình ngã xuống rồi, nó cắn vào cổ cho chết. Xong đầu đấy, nó tha xác vào một hang hốc giấu đi. Nó đợi cho lúc xương thịt trả rời, có mùi hôi thối xông lên, có ruồi bọ bám đầy, lúc bấy giờ nó mới đến ăn. Cái giống sài ấy chỉ ham có thịt thiêu, thịt rửa mà thôi, nó không thèm ăn thịt tươi như các loài mãnh thú khác. Ở phía tây nước Tàu, trong các tỉnh lắm rừng rú hiểm trở như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, Cam Túc, vân vân, có rất nhiều sài kiếu. Người Tàu thường dùng hai chữ sài lang. Lang là để chỉ loài chó sói, còn sài là chỉ giống sài kiếu đó. Giống đó đi lùng khắp chốn, đánh hơi ngửi mùi xác chết, phàm giả chỗ nào có mã mới là nó sụp đến, lấy đầu hút vào đất cho bật tung quan tài lên rồi xé xác ra mà ăn. Bởi thế nên trong mấy tỉnh trên đây, ở các miền gần rừng rậm, dân cư không dám chôn người chết nữa, họ phải dùng lối tán treo, nghĩa là đem quan tài vào trong rừng rồi buộc lủng lẳng trên cành cây cao. Giống sài kiếu không leo trèo được, đành chịu thua, hết kế vọc xác người chết. Nhưng chúng nó cứ đợi cho trong quan tài có nước rõ xuống cỏ, lại liếm thứ nước béo bổ ấy. Ăn thi thể mục nát mãi, lâu ngày có con thành tinh, con nào ăn được hơn trăm tử thi thì cũng linh thính và có phép biến hóa như hổ bắt được đủ trăm người. Con yêu ở đồng giao này chính là một con sài kiếu cái đã có hạnh phúc xơi được hơn trăm thay người chết, nên thành ra đủ phép thần thông đó. Nó cứ hiện lên hát véo von để bẫy người ta vào xem. Gần đến sào huyệt của nó sẽ rung rủi cho mình đi vào tử địa, khiến mình bị bỏ xác ở những chỗ hang sâu vực thẳm. Rồi, đợi khi nào trên tử thi mình đầy những thứ dòi bọ hôi tanh, lúc bấy giờ nó mới đến xé thịt mình ra đánh chén. Cứ nghe thiên hạ xôn xao bàn tán, thì mỗi người nói một cách khác, mỗi người có một chuyện riêng, mà không chuyện nào giống chuyện nào. Như thế, còn xét làm sao cho rõ biết căn nguyên của sự mình muốn biết nữa. Thật là khó. Bởi thế, tôi cứ phân vân, bán tính bán nghi, nghe bà con kể lại thì biết vậy, song không dám tin lời ai cả. Cho đến lúc tôi được nghe chuyện ông Cai Móm. Ông Cai Móm là người làm công cho tôi từ lúc tôi vừa chân ướt chân ráo đến đồng giao lần đầu. Ông là một cụ già quắc thước, đứng đắn và nghiêm nghị. Tôi tin cẩn lắm. Ông lại ít nói, không bờm sơm bờm bãi bao giờ. Các bạn đồng nghiệp và các phu phen sợ hãi và kính nể ông lắm lắm. Ông chỉ giao thiệp với tôi trong những giờ có việc, còn ngoài ra, ít khi ông vào nhà tôi chơi lâu độ vài tiếng đồng hồ. Tuy già mà ông chăm chỉ làm lụng cặm cụi cả ngày, hóa nên chả có mấy lúc rảnh. Cũng do một sự tình cờ tôi mới được nói chuyện với ông trong một đêm, rồi được rõ sự tích khúc hát trong rừng nó ly kỳ rùng rợn như thế nào. Hôm đó vào khoảng 8 giờ tối, có một kiện hàng rất quan trọng từ Hà Nội gửi về. Lẽ ra thì sáng hôm sau ra ga lấy cũng được, Nhưng 5 giờ sáng đã phải có đủ vật liệu để khởi công, thành thử ông cai món phải đi lãnh ngay hàng về cho tôi. Đường tối, lại vận tải bằng xe bò, thành hì hục mãi gần 9 giờ đêm, ông cai món mới về đến trại. Ông vừa tới nơi, vừa kịp xếp hàng vào kho, thì gió đâu bỗng nổi lên đùng đùng, rồi mưa trút xuống như thác chảy, lại có cả sấm sét nữa. Một cơn bão lớn, thực là gió núi mưa ngàn. Ông cai không về được, phải xuống bếp ngồi nghỉ cùng tụi cu ly đẩy xe và khuân hàng. Tôi nhân có việc dặn ông, gọi ông lên nhà trên uống nước. Ông cai móm từ chối 2-3 lượt, nhất định không ngồi xuống ghế salon. Mãi sau tôi cố sức mời, ông nể lắm mới ghé lưng ngồi rất kính cẩn trên chiếc ghế ở góc bàn ăn. Tôi vốn biết ông là người ít nói, cử chỉ rất thận trọng nên cũng biệt đãi ông. Nhân có một chai rượu nếp cẩm, ngọt lật như đường mà rất mạnh, của một người bạn thân vừa biếu tôi được vài ngày, tôi bèn sai mở ra, rót mời ông cai móm. Ông đứng dậy tạ từ 2-3 lần không uống, tôi ép mãi, ông mới chịu đặt môi vào chiếc cốc con, dốc một hơi cạn hết. Ông là người thích rượu, rượu của tôi lại quá ngon, hóa nên khi mời đến cốc thứ hai, rồi thứ ba, ông không từ chối nữa, chỉ cảm ơn thôi. Cốc nào ông cũng hớp một hơi là sạch ráo. Tôi thấy tửu lực hùng tráng của ông mà vui lòng. Tôi cứ rót, ông cứ uống. Chả bao lâu, chai rượu vợi hẳn, gần hết. Tôi đoán chừng ông đã hơi say. Quả nhiên, ông lấy tay ngăn không cho tôi rót tiếp nữa. Ông tươi cười đắc ý, vái tôi, nói khà khà. Đa tạ thầy đã yêu mà cho con uống quá nhiều. Say rồi thầy ạ, à, biết lấy gì mà đáp ơn thầy. Cái đó có hề chi, lúc vui ta cùng uống chơi, có gì mà ơn với Huệ. À, này, nhân tiện ông ở đây, tôi muốn hỏi ông về câu chuyện lạ của đất Đồng Dao này. Chả hay cái điệu hát cô đầu văng vẳng từ trong rừng đưa ra, nguồn gốc nó ở đâu? Thiên hạ mỗi người nói một lối, ông đã già, vả lại ở đây đã lâu, chắc hẳn biết rõ hơn mọi người. Ông thử kể lại tôi nghe. Thầy đã dạy con đâu dám trái lời, nhưng để khuya khuya chút nữa, khi nào tỉnh mịch hẳn, con thuật lại thầy nghe mới thú. Bây giờ còn ồn ào lắm, vả con còn đương say, nói chả được rành mạch. Chốc nữa ông sẽ say quá rồi ngủ mất, tôi biết làm thế nào. Thầy đừng ngại, con có uống đến gấp 4-5 lần như ngày hôm nay, cũng chả say nữa là. Thầy hãy chịu nán một chút nữa, con xuống bếp hút điếu thuốc lào rồi xin lên ngay. Khi ông cai móm trở lên phòng khách của tôi, nửa giờ sau, thì đồng hồ chuông trong phòng reo vào không gian 11 tiếng. Còn Thù Nhi đi ngủ từ sớm, còn Lệ Thi thì vẫn ngong ngóng chờ đợi Chí Kỳ được nghe chuyện mới thôi. Vợ tôi bắt ghế ngồi bên cạnh tôi, tỏ ý sốt ruột. Lúc thấy mặt ông cai móm, nàng mừng rỡ như trẻ con được kẹo, vội vàng đứng dậy đón, dắt lại chỗ ngồi cẩn thận, xong rót đưa ông một cốc rượu lớn. Nào, bây giờ thì cụ kể đi cho chúng tôi nghe. Tôi xin biếu cụ cốc rượu ngon này. Cụ vừa nói vừa nhấp giọng. Cụ uống hết bao nhiêu cứ việc tự tiện. Chúng tôi xin chu tất đủ hết. Cụ bắt đầu đi. Dưới ánh đèn măng sông sáng lóe, lúc ấy tôi mới ngắm kỹ dung mạo ông cai móm. Một cái trán cao vọi, dồ hẳn ra, làm cho ta phải để ý đến đầu tiên. Cái trán ấy lan rộng mãi đến tận gần đỉnh đầu hói bóng. Một làn tóc ngắn, thưa và trắng xóa, lơ thơ bao vành hai bên và phía sau chiếc sọ dừa gần nhẵn thính. Một đôi mắt to mà rượu đã làm mờ ám đi bởi những tia máu nổi lên đỏ ngầu. Một cái mũi hùng vĩ như mũi sư tử ở giữa đôi lưỡng quyền cao vòi vọi. Một cái mồm rất tươi nhưng có hai hàm răng trụi cả, khiến cho hai làn môi mỏng co rúm lại, vập vào mé trong làm khuôn mặt ngắn hẳn lại. Đó là vài nét đặc biệt vẽ thành diện mạo ông cai móm. Ông tuy già mà da dẻ còn hồng hào tươi tốt, chỉ vì sạm đi như một màu đồng đen và răng rúm như vỏ trái xoài chín nẩu. Dưới bộ quần áo vải tây vàng, ta có thể đoán thân thể ông cai còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm, dẫu nó không đủ khí lực cường tráng như thuở xuân xanh nữa. Lúc ở nhà dưới trở lên, ông không quên mang theo cái điếu cày, một vật liệu tối cần cho sự kể chuyện cổ tích giữa đêm khuya. Ông đặt điếu xuống gầm bàn, rồi ngồi nghiêm trang trên ghế. Lệ Thi đưa biếu ông cốc rượu, ông giơ hai tay đỡ lấy, uống một hơi dài gần hết nửa cốc, không mời chào từ tốn như khi trước. Uống xong, ông thở khà một tiếng, liếm môi, rồi cất tiếng nói vang vang nghe hùng dũng lắm. Nào, mời thầy cô ngồi gần sát lại đây và xin thầy cô đừng sợ nhé. Câu chuyện này, nó không phải chuyện bịa đặt vì nó hoàn toàn đúng sự thật, mà cũng không phải chuyện cổ tích vì nó mới xảy ra được độ dăm chục năm nay. Chỗ xảy ra chuyện con sắp kể đây chính là hạt đồng giao ta đó. Tôi xin mạn phép anh hãy xen vào chỗ này một lời trước khi thuật lại anh nghe sự tích ông Cai Móm đã kể cho vợ chồng tôi đêm hôm ấy. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ cách dàn xếp của ông Cai và nguyên văn của ông ra làm sao. Tôi chỉ biết cả Lệ Thi, cả tôi, nghe ông nói lấy làm thú lắm. Cảm giác của chúng tôi lúc đó thật là đặc biệt. Nói cho đúng, ông Cai quả có tài trứ thuật vô cùng. Ngày nay, tôi mạc lại câu chuyện có lẽ không hay được như ông đã kể. Song tôi tin rằng văn tôi sẽ rườm rà mà lẳng lơ bay bướm hơn nguyên văn. Tôi sẽ xếp đặt theo cách của tôi. Tôi sẽ thêm bớt theo thùa theo ý riêng tôi. Anh lượng trước cho tôi chỗ đó, rồi anh đừng bắt bẻ tôi sao ông Cai già mà lại có lời lẽ văn hoa tao nhã như lời tôi sẽ nói. Sau đây sẽ là câu chuyện của ông Cai, mượn miệng lưỡi và tinh thần tôi mà lọt vào tai anh đó thôi. Anh nên hiểu như thế cho tôi thì mới được.